Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 2 tháng 10, trước hết chúng tôi xin tường thuật các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm hai nước Georgia và Azerbaijan. Sau cùng, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài có bao nhiêu Thánh Teresa. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn tiến trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm mục vụ tại Georgia và Azerbaijan của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ bảy hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Georgia. Ngài đã có bốn sinh hoạt chính: chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại sân vận động Meski, gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh trong nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời, gặp gỡ các bệnh nhân và nhân viên của các tổ chức bác ái của giáo hội Công giáo tại trung tâm của dòng Camilliano và thăm nhà thờ chính tòa thượng phụ Svetiskoveli. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần đến sân vận động Meski để dâng thánh lễ cho tín hữu. Sân vận động này là một trung tâm thể thao đa dụng mang tên cầu thủ Mikhail Meski năm 1988 đã được bầu làm cầu thủ túc cầu Georgia giỏi nhất của thế kỷ 20. Được xây lại năm 2001, sân vận động có 27 chỗ ngồi và là sân vận động lớn thứ hai trong nước sau sân vận động Boris Paichadze. Tại Georgia, các giáo hội Kitô gồm Latin, Armeni Công giáo, Assyro-Kandê, Tin lành Baptist và Tin lành Luther họp nhau gặp gỡ hàng tháng để thảo luận trao đổi ý kiến liên quan tới các vấn đề tôn giáo và tụ tập nhau trong buổi cầu nguyện đại kết ngày 25 tháng Giêng. Cũng có một hội đồng các tôn giáo bao gồm 20 giáo hội khác nhau. Đã có nhiều đại diện của các giáo hội này hiện diện trong thánh lễ của Đức Thánh Cha. Tham dự thánh lễ cũng có đại diện chính quyền dân sự, đại diện của Tòa Thượng Phụ Georgia, của Đức Thượng Phụ và Công đồng Kandê, đông đảo đại diện của Giáo hội Armeni Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và mời gọi mọi người hãy mở toang cánh cửa con tim và cuộc sống cho sự ủi an của Thiên Chúa, và chia sẻ sứ mệnh cấp thiết của giáo hội là tiếp nhận và cống hiến sự ủi an của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Ngài nói:
La consolazione di cui abbiamo bisogno in mezzo alle vicende turbolente della vita è proprio la presenza di Dio nel cuore. Perché la sua presenza in noi è la fonte della vera consolazione che rimane, che libera dal male, porta la pace e fa crescere la gioia.
Sự an ủi mà chúng ta cần giữa các biến cố dao động của cuộc sống là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong con tim, bởi vì sự hiện diện của Ngài trong chúng ta là suối nguồn của sự ủi an đích thực, tự do khỏi sự giữ, nó đem đến hòa bình và làm cho niềm vui lớn lên. Vì vậy, nếu chúng ta muốn được an ủi, cần phải dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống. Và để Chúa có thể ở ổn định trong chúng ta, cần mở cửa cho Ngài vào chứ không để Ngài đứng ở ngoài. Có những cánh cửa của sự ủi an cần phải để rộng mở luôn, bởi vì Chúa Giêsu thích vào qua ngã đó. Đó là phúc âm được đọc mỗi ngày và đem theo mình, lời cầu nguyện thinh lặng và thờ lạy, xưng tội, thánh thể. Chính qua các cánh cửa này mà Chúa vào và ban hương vị mới mẻ cho mọi sự. Nhưng khi cánh cửa con tim đóng kín, ánh sáng của Ngài không tới được và chúng ta ở trong bóng tối. Khi đó chúng ta quen với khuynh hướng bi quan, với các điều không chạy, với các thực tại sẽ không bao giờ thay đổi. Và kết cục chúng ta khép kín mình trong buồn sầu, dưới hầm của âu lo, một mình trong chính mình. Nhưng nếu chúng ta mở toang các cánh cửa của sự ủi an, thì ánh sáng của Chúa vào được. Tuy nhiên, ngôn sứ Isaiah không chỉ nói Thiên Chúa sẽ ủi an chúng ta như một bà mẹ an ủi con thơ. Ông còn thêm rằng, Chúa sẽ an ủi trong thành Jerusalem là thành của Thiên Chúa trong cộng đoàn. Sự an ủi được tìm thấy trong giáo hội là nhà của sự ủi an. Chính ở đây Chúa muốn an ủi, là người sống trong giáo hội, tôi có là người đem lại sự an ủi của Thiên Chúa không? Tôi có biết tiếp đón tha nhân và an ủi người mệt mỏi chán chường không? Cho dù có bị khổ đau khốn khó và khép kín, Kitô hữu luôn luôn được mời gọi trao ban hy vọng cho người đau khổ và hồi sinh người mất tin tưởng, đem ánh sáng của Chúa Giêsu, hơi ấm sự hiện diện của Ngài, sự nghỉ ngơi và tha thứ của Ngài tới cho biết bao người khổ đau, chịu thử thách, bất công và sống trong lo âu. Kitô hữu được mời gọi chia sẻ sứ mệnh của giáo hội là tiếp nhận và trao ban an ủi. Vì thế, quen khép kín trong một môi trường giáo hội bé nhỏ thì không tốt. Cần phải chia sẻ các chân trời rộng rãi, các chân trời rộng mở cho niềm hy vọng, can đảm khiêm tốn ra khỏi chính mình. Nhưng điều kiện để nhận được sự an ủi của Thiên Chúa là trở nên con trẻ. Để tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa cần có con tim bé nhỏ. Chỉ khi còn bé chúng ta mới được ở trên cánh tay của mẹ.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, Chúa Giêsu đã nói ai trở nên như trẻ nhỏ là người lớn nhất nước trời. Sự cao cả thực sự của con người là ở chỗ nó trở thành bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Không phải các tư tưởng cao siêu và học hành nhiều giúp hiểu biết Thiên Chúa, nhưng là sự bé nhỏ và tin tưởng của con tim. Để là lớn trước đấng tối cao không cần phải chấp chứa danh dự và uy tín của cải trần gian, nhưng là dốc đổ chính mình. Trẻ em là người không có gì để cho và nhận tất cả. Nó giòn mỏng yếu đuối và tùy thuộc cha mẹ. Ai trở nên trẻ nhỏ thì nghèo chính mình nhưng giàu Thiên Chúa. Thật tốt cho chúng ta nếu luôn biết nhớ rằng chúng ta luôn luôn và trước hết là con cái Thiên Chúa. Không phải là chủ nhân của cuộc sống nhưng là con cái của Thiên Chúa Cha. Không phải là những người tự lập và tự đủ nhưng là các người con luôn cần được bồng ẵm trên tay, nhận tình yêu và sự tha thứ. Phúc cho các cộng đoàn Kitô sống sự đơn sơ tinh tuyền này của tin mừng. Nghèo phương tiện nhưng giàu Thiên Chúa. Phúc cho các chủ chăn không theo cái luận lý của thành công thế gian, nhưng theo luật của tình yêu thương, tiếp đón, lắng nghe và phục vụ. Phúc cho giáo hội không tín thác nơi các tiêu chuẩn của chủ trương chức năng và hiệu quả có tổ chức và không chú ý tới hình ảnh bề ngoài. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đã trích lại nhiều tư tưởng của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu diễn tả con đường thơ ấu thiêng liêng, chẳng hạn như Ngài đã lấy lại một câu Thánh nữ viết trong tác phẩm tự thuật. Số phụ nữ yêu Thiên Chúa nhiều hơn nam giới rất nhiều. Để mở đầu bài giảng, và Ngài ca tụng giá trị và vai trò của nữ giới tại Georgia, gồm các thế hệ biết bao bà nội, bà ngoại và người mẹ, tiếp tục giữ gìn và thông truyền đức tin cho con cái, đã được gieo vào lòng đất này bởi nữ thánh Hài Đồng và đem nước mát ủi an của Thiên Chúa vào trong biết bao nhiêu tình trạng sa mạc và xung khắc của xã hội. Trước khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Cha Pasotto về lời chào nhân danh Cộng đoàn Latin, Armeni và Asiro Kande, Đức Thượng Phụ Sako, các giám mục Kande, Đức Cha Minasian và những người từ Armenia tới, cũng như các tín hữu đến từ khắp nước Georgia. Ngài cũng cảm ơn các giới chức chính quyền, tín hữu giáo hội Armeni Tông Truyền và tín hữu các giáo hội khác, đặc biệt là đại diện giáo hội chính thống Georgia. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh vào ban chiều.
Lúc 3:30 chiều, Đức Thánh Cha đi xe tới nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời cách đó 9 cây số để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Đây là nhà thờ của Giáo hội Công giáo Latin do các cha dòng Cappuccino xây hồi đầu thế kỷ 20, do Bộ Truyền giáo tài trợ, trên nền của một nhà thờ cũ. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà thờ bị đóng cửa, sau đó bị trưng dụng làm công sở, rồi nhà chơi thể thao. Ngày 15 tháng 8 năm 1999, nhà thờ được tái thánh hiến bởi Đức Tổng Giám mục Giovanni Battistare, hồi đó là phụ tá quốc vụ Khanh. Trong thư gửi nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết, nhà thờ nhắc nhớ nỗi khổ đau của đất nước Georgia và các hy sinh của dân tộc Công giáo. Tuy nhiên, nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời giờ đây lại vươn lên như biểu tượng của niềm hy vọng mới cho Georgia. Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng đã viếng thăm nhà thờ trong chuyến tông du Georgia trong 2 ngày 8-9 tháng 11 năm 1999. Giáo hội Công giáo Latin hồi sinh sau thời kỳ bị bách hại khốc liệt, tuy bé nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn vì các dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái xã hội. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, giáo hội đã bắt tay vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và tái tổ chức cuộc sống. Đa số các linh mục là người nước ngoài. Linh mục bản xứ đầu tiên được thụ phong năm 1998, sau đó có thêm 4 tân linh mục nữa. Hiện đang có 9 phó tế vĩnh viễn đang được đào tạo. Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa là dòng đầu tiên đến hoạt động tại Georgia sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Tiếp đến có các cha dòng Camilliano. Từ năm 1994 có các cha dòng Năm Dấu Thánh, và từ vài năm nay có thêm các cha dòng Cappuccino. Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Pasotto giám quản tông tòa tiếp đón, rồi ngài vào viếng mình Thánh Chúa. Bên trong nhà thờ có 250 linh mục, tu sĩ và chúng sinh.
Sau khi lắng nghe 4 chứng từ chia sẻ và ghi chép một số điểm được nêu lên, Đức Thánh Cha đã trả lời buông và khích lệ các linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như các chúng sinh và giáo dân biết duy trì vững mạnh đức tin đã nhận được từ ông bà cha mẹ, sống và thông truyền đức tin ấy, duy trì ký ức để nó giúp lớn lên và sinh hoa trái. Ngài kể cho mọi người nghe câu chuyện một bà cụ già 80 tuổi người Armenia nhưng sống tại Georgia đã vẫy tay chào ngài. Khi nói chuyện, bà cho biết bà đã đi xe buýt 6-7 giờ để cố ý đến gặp Đức Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô. Hôm sau ngài lại gặp cùng bà cụ ấy, vẫy tay chào ngài. Ngài hỏi: "Ủa, hôm qua tôi đã gặp bà rồi mà." Bà trả lời: "Hôm nay con đi xe buýt 2 giờ đồng hồ nữa để tới gặp Đức Thánh Cha, người đại diện Chúa Giêsu." Ngài hỏi tại sao, bà cụ trả lời: "Đức tin mà, thưa cha." Phụ nữ Georgia nổi tiếng là mạnh mẽ và có đức tin vững vàng. Đó là gia tài quý báu mà họ thông truyền cho con cháu. Gốc rễ đức tin của từng người trong chúng ta là bà nội, bà ngoại và mẹ chúng ta. Vì vậy, cần nhớ lại quá khứ, có ký ức, can đảm sống trong hiện tại và hy vọng nơi tương lai. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh hãy nhớ lại ơn gọi đời thánh hiến của mình khi được ơn Chúa Thánh Thần đánh động, như một linh mục trẻ đã chia sẻ. Cha kể lại rằng hồi còn bé, có lần trông thấy một linh mục, cha nói với mẹ: "Mai mốt con muốn trở thành như cái ông kia kìa mẹ." Và khi lớn lên, cha đã làm linh mục như lòng mong ước khi còn bé. Ký ức ơn gọi giúp chúng ta vượt thắng các khó khăn cám dỗ trong cuộc sống và kiên trì trong ơn gọi. Đức Thánh Cha khuyên các người sống đời thánh hiến đừng bao giờ quay lại đằng sau, nhưng kiên trì vững vàng tiến bước với các yếu đuối và tội lỗi của mình, với các khó khăn và chướng ngại có thể gặp trong cuộc sống, các hiểu lầm, các thất bại, chán nản ngã lòng. Và nhất là phải xác tín rằng lòng thương xót của Chúa thì lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Liên quan tới các khó khăn của cuộc sống hôn nhân mà hàng giáo sĩ và tu sĩ thường gặp phải trong công việc mục vụ gia đình, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục, tu sĩ và toàn cộng đoàn phải tiếp đón, đồng hành và tìm mọi cách giúp các cặp vợ chồng gặp khó khăn cứu vãn hôn nhân của họ. Khi cha mẹ lục đục và muốn ly dị ly thân, Thiên Chúa và con cái đau khổ biết bao. Vì như thế là làm nhọ hình ảnh của Thiên Chúa và gây thiệt hại cho con cái. Khi bị cám dỗ thấy một người đàn bà hay một người đàn ông khác trội vượt hơn vợ hay chồng mình, thì phải xin Chúa giúp đỡ thắng vượt cám dỗ đó. Để duy trì hạnh phúc gia đình, các cặp vợ chồng phải biết tiếp đón nhau, đồng hành với nhau, cùng nhau phân định và cùng nhau hội nhập. Có ba từ cần sử dụng liên tục là xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Chúng cho phép cuộc sống gia đình tiến tới. Và Đức Thánh Cha khuyên các cặp vợ chồng đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau, với các cử chỉ hay lời nói đơn sơ, kể cả một cái vuốt ve trìu mến không lời. Các lục đục, khó khăn, bất hòa, hiểu lầm, cãi cọ là những điều bình thường có thể xảy ra trong cuộc sống gia đình. Nhưng dù có cãi nhau, đĩa bay, chén bay hay cái gì đi nữa, đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau. Gia đình ngày nay bị tấn công bởi biết bao nhiêu tư tưởng thực dân như ý niệm về giống. Cần phải bảo vệ gia đình chống lại các ý thức hệ thực dân ấy và chạy đến với hai bà mẹ, mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta và mẹ giáo hội. Đức Thánh Cha nói,
sono due donne che Gesù ha voluto per tutti noi, la sua madre e la sua sposa. Ambedue assomigliano. La madre di Gesù e lui l'ha lasciato come madre nostra. La Chiesa è la sposa di Gesù e anche è la nostra madre. Con la madre Chiesa e la madre Maria si può andare avanti sicuro.
Chúa Giêsu thích làm cho giáo hội tiến tới với hai phụ nữ, đó là mẹ của Ngài, mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ chúng ta. Và hiền thê của Ngài là giáo hội. Với hai bà mẹ này, giáo hội tiến tới vững vàng. Chúa yêu thích làm cho giáo hội tiến tới như thế. Và phụ nữ là những người thông truyền đức tin và bảo vệ đức tin. Các đan sĩ Georgia thường nói, khi gặp các tấn công hay khổ đau khốn khó, tín hữu cần chạy đến trú ẩn dưới áo choàng của mẹ Maria. Đức Maria là mẹ, giáo hội là mẹ. Với hai bà mẹ này, chúng ta tiến bước vững vàng trong cuộc sống đức tin. Vấn đề sau cùng được Đức Thánh Cha nhắc đến là vấn đề đại kết. Ngài nói, hãy để các khó khăn thần học cho các nhà thần học thảo luận, chúng ta hãy sống cởi mở, sống tình bạn với nhau, cộng tác với nhau trong các công tác bác ái. Đừng muốn hoán cải người khác, không được chiêu dụ các tín đồ chính thống, họ là anh chị em của chúng ta. Vì các lý do lịch sử và nhiều lý do phức tạp khác nhau, chúng ta đã rơi vào tình trạng hiện nay. Nhưng hãy biết chấp nhận nhau, sống thân hữu với nhau, đồng hành với nhau, cầu nguyện cho nhau, và cùng nhau hoạt động bác ái, không lên án. Đó là sống đại kết. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảnh cáo các linh mục tu sĩ và chủng sinh cũng như tín hữu chống lại tinh thần thế tục. Chúa Giêsu đã là người cương quyết và mạnh mẽ chống lại tinh thần thế tục này, và trong bữa tiệc ly Ngài đã xin Thiên Chúa Cha bảo vệ các môn đệ khỏi tinh thần trần tục. Tóm lại, cần phải duy trì vững mạnh đức tin đã nhận lãnh được từ thế hệ ông bà cha mẹ, giữ gìn nó, sống và thông truyền nó cho những người khác, và luôn biết chạy đến ẩn náu dưới bóng áo choàng của mẹ Maria. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng. Tiếp đến, cộng đoàn hát kinh lạy cha, và Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Giả từ các linh mục, tu sĩ và chúng sinh, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm từ thiện Công giáo Thánh Camilo cách đó 12 cây số để viếng thăm và gặp gỡ các bệnh nhân và những người được trợ giúp tại đây cùng với các nhân viên từ thiện Công giáo. Trung tâm này được các tu sĩ dòng giáo sĩ phục vụ bệnh nhân, quen gọi là các cha dòng Camiliano, kiến thiết từ năm 1998 tại khu vực Temka, ngoại ô thành Tbilisi, sau khi được mời đến hoạt động tại Cộng hòa Georgia. Với sự trợ giúp của Caritas Italia, các cha dòng đã thiết lập Bệnh viện Đa khoa Redemptoris Hominis, Chúa Cứu Nhân, và hiện có 70 nhân viên y tế trải dài trên khu đất rộng 1 cây số vuông. Bệnh viện săn sóc miễn phí cho các bệnh nhân thuộc nhiều ngành y khoa và nay trở thành một trong những trung tâm y tế quan trọng của Georgia, được coi như kiểu mẫu về việc trợ giúp y khoa cho các bệnh nhân. Ngoài dịch vụ trên đây, Giáo hội Công giáo tại Georgia còn có cơ quan bác ái Caritas được chính phủ nhìn nhận từ năm 1994 và đảm trách nhiều dịch vụ từ thiện, từ các quán phát chẩn cho người nghèo, các bệnh xá nhỏ, các trường chuyên nghiệp tại những vùng nghèo nàn tại nước này. Ngoài ra có dịch vụ giúp các trẻ em bụi đời, những người khuyết tật, người vô gia cư và người già. Gần đây, Caritas Georgia mở thêm dịch vụ săn sóc giúp đỡ những người tị nạn từ những vùng có xung đột, đặc biệt từ Syria và Iraq. Trong công tác này, có sự tham dự đặc biệt của các tín hữu Kitô Assyro-Kandê. Từ năm 2007, tại thành phố Batumi, Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã mở một nhà đón tiếp những người trẻ nghiện rượu và những người trẻ gặp khó khăn. Ngoài ra, các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực giáo dục người trẻ. Đến trung tâm của dòng Camilliano, Đức Thánh Cha đã được cha bề trên và cha giám đốc Caritas Georgia đón tiếp và hướng dẫn đến khu vực trước khu nhà của trung tâm. Trong số 700 người hiện diện, cũng có một số bệnh nhân. Lên tiếng sau lời chào mừng của cha Kakakishvili, giám đốc Caritas Georgia, Đức Thánh Cha chào mừng các nhân viên từ thiện bác ái và khẳng định rằng
tại Georgia này, qua sự ân cần săn sóc, anh chị em biểu lộ tình yêu đối với tha nhân một cách hùng hồn. Đây là một đặc điểm của các môn đệ Chúa Kitô. Hoạt động của anh chị em là một con đường cộng tác giữa các Kitô hữu tại đất nước này và giữa các tín hữu thuộc các nghi lễ khác nhau. Sự gặp gỡ như thế trong dấu chỉ bác ái, theo tinh thần tin mừng, là chứng tá về sự hiệp thông và tạo điều kiện cho con đường hiệp nhất. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này, nó có nhiều đòi hỏi nhưng thật là phong phú. Những người nghèo và người yếu thế chính là thân mình của Chúa Kitô, đang đặt câu hỏi cho các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái, thúc giục họ hành động không phải theo tư lợi bản thân nhưng hoàn toàn theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với những người già, các bệnh nhân và những người đau khổ, cùng với tất cả những người được các cơ quan bác ái giúp đỡ. Ngài khuyến khích họ, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi anh chị em, Chúa luôn gần gũi và sẵn sàng lắng nghe anh chị em, ban cho anh chị em sức mạnh trong những lúc khó khăn. Anh chị em là những người được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương. Chúa đã muốn đồng hóa với những người đau khổ, vì chính Ngài cũng đã chịu đau khổ qua cuộc khổ nạn. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng những sáng kiến bác ái là hoa quả chín mùi của một giáo hội phục vụ, mang lại hy vọng và biểu lộ lòng thương xót của Chúa. Vì thế, anh chị em thân mến, sứ mạng của anh chị em thật lớn lao. Hãy tiếp tục sống trong tình bác ái của giáo hội và biểu lộ lòng bác ái ấy trong toàn thể giáo hội với niềm hăng say của tình yêu đến từ Thiên Chúa.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn đích thân bắt tay chào 20 vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo tại Georgia. Liền đó, Ngài tiếp tục hành trình đến nhà thờ chánh tòa của Tòa Thượng phụ Chính thống ở thành Misketa, là cố đô của Georgia, cách trung tâm từ thiện 16 cây số và cách thủ đô Tbilisi 22 cây số về hướng Tây Bắc. Phong cảnh tại đây thật là thơ mộng, giữa núi non và hai dòng sông Akravi và Mktavari. Nhà thờ chánh tòa Svetikoveli, nghĩa là cây cột ban sự sống, là trung tâm tinh thần của Giáo hội Chính thống Georgia. Theo lưu truyền ở địa phương, chiếc áo trùng của Chúa Kitô được giữ tại thánh đường này. Tại đây hàng năm vào ngày 1 tháng 10 có cử hành lễ đặt áo trùng thánh của Chúa, và tất cả các giám mục mới được truyền chức tại đây, bất luận các vị thuộc giáo phận nào. Thánh đường hiện nay được xây cất hồi thế kỷ thứ 11, trên di tích của nhà thờ chánh tòa cũ có từ thế kỷ thứ 4. Qua dòng lịch sử, nhà thờ này bị phá hủy và tái thiết nhiều lần. Khi Đức Thánh Cha đến nhà thờ chánh tòa, Ngài được chính Đức Thượng Phụ Ilia thứ hai đón tiếp và hướng dẫn đến ngôi mộ Thánh Sidonia. Theo truyền thống, thánh nhân đã được an táng với chiếc áo trùng của đấng chịu đóng đanh. Hiện diện trong thánh đường cũng có Thủ tướng Georgia, các chức sắc của Giáo hội Chính thống Georgia, một số giám mục Công giáo và đại diện các giáo hội Kitô khác, cùng với chính quyền dân sự và đại diện ngoại giao đoàn, giới trí thức văn hóa.
Lên tiếng sau lời chào của Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha đi từ hình ảnh chiếc áo trùng không đường khâu của Chúa Giêsu để mời gọi các tín hữu dấn thân trên con đường tìm về hiệp nhất. Ngài nói, mầu nhiệm chiếc áo trùng không đường khâu được dệt từ trên xuống dưới đã lôi kéo sự chú ý của các tín hữu Kitô ngay từ đầu. Một giáo phụ thời xưa, Thánh Cipriano thành Cartagine, đã khẳng định rằng trong chiếc áo không bị phân chia của Chúa Giêsu xuất hiện mối dây hòa hợp, liên kết không thể tách rời, sự hiệp nhất đến từ trên cao, nghĩa là từ trời, từ Chúa Cha, và tuyệt đối không thể bị xâu xé. chiếc áo trùng thánh màu nhiệm hiệp nhất nhắn nhủ chúng ta cảm thấy đau đớn sâu xa vì những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô qua dòng lịch sử. Đó là những sâu xé thực sự gây ra cho thân mình Chúa, nhưng đồng thời, sự hiệp nhất từ trên cao, tình yêu của Chúa Kitô đã tập hợp chúng ta và ban cho chúng ta không những chiếc áo của Ngài, nhưng cả chính thân mình Ngài, thúc đẩy chúng ta đừng cam chịu, và Chúa nêu gương cho chúng ta, khích lệ chúng ta có lòng bác ái chân thành và cảm thông nhau, hàn gắn những chia rẽ, nhờ một tinh thần huynh đệ Kitô trong sáng. Tất cả những điều đó đòi hỏi một con đường kiên nhẫn, cần phải vun trồng sự tín nhiệm nhau và lòng khiêm tốn, không sợ hãi và cũng không nản chí, trái lại trong niềm vui tươi chắc chắn mà niềm hy vọng Kitô cho chúng ta nếm hưởng trước. Niềm hy vọng ấy khích lệ chúng ta tin rằng những đối nghịch có thể chữa lành và những chướng ngại có thể bị loại bỏ, đồng thời mời gọi chúng ta không bao giờ từ bỏ cơ hội gặp gỡ và đối thoại, bảo tồn và cải tiến những gì đã có. Ví dụ tôi nghĩ đến cuộc đối thoại hiện nay trong Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế và những cơ hội trao đổi phúc lợi khác.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm nay, 2 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Georgia vào lúc 8 giờ 10 để bay sang thủ đô Baku của Cộng hòa Azerbaijan. Sau khi nghi thức tiếp đón đơn sơ tại phi trường lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở trung tâm của dòng Đông Bosco, cũng ở thủ đô Baku, rồi dùng bữa trưa với cộng đoàn dòng này. Ban chiều vào lúc 3 giờ rưỡi, sẽ có nghi thức chào đón chính thức dành cho Đức Thánh Cha tại phủ Tổng thống Azerbaijan. Sau đó, Ngài viếng thăm đài tưởng niệm chiến sĩ đã chết cho nền độc lập của nước này. Trước khi gặp gỡ chính quyền tại trung tâm Haydar Aliyev, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp riêng với vị thủ lãnh Hồi giáo miền Caucasus tại đền thờ Haydar Aliyev, trước khi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn vào lúc 6 giờ chiều, cùng với đại diện các cộng đoàn tôn giáo tại Azerbaijan. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường để đáp máy bay lúc quá 7 giờ chiều, trở về Roma, dự kiến Ngài sẽ đến phi trường Ciampino vào lúc 10 giờ tối. Để kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Có bao nhiêu Thánh Teresa?
Kính thưa quý vị thính giả! Trong tháng 10 có hai ngày kính Thánh Teresa, ngày đầu tháng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và ngày 15 giữa tháng kính Thánh Teresa Avila. Hồi tháng trước, Đức Thánh Cha mới tuyên phong Thánh Teresa Calcutta. Ngoài ba vị vừa kể, còn có Thánh Teresa nào nữa không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi vào đề, thiết tưởng nên lưu ý về sự khác biệt trong việc đặt tên gọi bên châu Âu và bên Việt Nam. Ở Việt Nam, mỗi người mang họ và tên do cha mẹ đặt ra lúc khai sinh, thí dụ Nguyễn Văn Danh. Nếu là người Công giáo, thì lúc rửa tội sẽ nhận thêm một vị thánh làm bổn mạng, thí dụ Giuse, được gọi là tên thánh. Nhưng mà tên thánh không được ghi vào các giấy tờ hành chính. Vì vậy, không thiếu những trường hợp mà trong một gia đình nhiều người cùng mang một tên dẫn như nhau. Ví dụ, nam giới mang tên Giuse, nữ giới mang tên Anna. Còn bên Âu Mỹ thì khác. Tên thánh cũng là tên riêng được đăng ký trong giấy khai sinh và không thể nào trùng với một người khác trong gia đình. Ví dụ, Đức Cựu Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tên của Ngài là Joseph và họ là Ratzinger. Còn bà huynh là York và dĩ nhiên cùng họ Ratzinger. Nên biết thêm là bên Âu Châu, tên đi trước họ, còn ở Việt Nam thì họ đi trước tên. Ngoài ra, đối với vài dòng tu cổ, khi mặc áo dòng, tu sĩ nhận một tên mới ra như muốn diễn tả việc thay đổi cuộc đời, mang một căn cước mới. Bây giờ chúng ta áp dụng vào ba vị Thánh Teresa vừa nhắc trên đây. Mở đầu danh sách là Thánh Teresa Avila, đáng gọi là Teresa cả hoặc Teresa mẹ, bởi vì những vị thánh khác là hậu duệ của Ngài, cách chọn tên theo Ngài. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, Teresa có nghĩa là người đi săn, còn trong tiếng Đức, Teresa có nghĩa là người phụ nữ đảm đang. Tên thật là Teresa de Cepeda y Ahumada, sinh tại Avila năm 1515, năm ngoái mới mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật. Vì vậy được gọi là Teresa Avila, nhưng mà bản thân đặt tên gọi là Teresa Jesus. Ngài nổi tiếng vì đã cải tổ dòng Carmelo, cũng như vì các tác phẩm viết về đời sống tâm linh. Ngài qua đời đêm ngày 4 tháng 10 năm 1582, trùng vào lúc cải tổ dương lịch theo ý định của Đức Thánh Cha Gregorio thứ 13. Sau ngày 4 tháng 10 thì nhảy luôn 10 ngày, thành ra ngày 15 tháng 10. Vì vậy, ngày nay lễ kính Thánh Teresa là 15 tháng 10.
Thưa cha, tiếp theo Thánh Teresa Jesus là Thánh Teresa Hài Đồng Jesus phải không ạ?
Trong quá khứ, có người gọi Teresa Avila là mẹ, còn Teresa Lisieux là con. Thực tế không phải như vậy. Tôi đếm được 8 vị thánh mang tên Teresa, và Teresa Lisieux xếp hạng thứ 5 tính theo năm sinh. Vì vậy, thuộc hàng cháu chắc chứ không phải là con nữa. Vị Thánh Teresa thứ 2 là một người Ý, đó là Thánh Teresa Margarita Thánh Tâm Chúa Giêsu, sinh năm 1747 tại Arezzo và qua đời năm 1770 khi chưa tròn 23 tuổi. Thực ra tên khai sinh là Anna Maria Redi. Đến khi vào đan viện dòng Carmen ở Firenze thì mới đổi tên là Teresa để kính Thánh Teresa Avila. Chị rất có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, dành hết tâm lực vào việc cầu nguyện và phục vụ các chị em già yếu bệnh tật. Chị qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1770 và được Thánh Cha Pio thứ 12 phong thánh ngày 19 tháng 3 năm 1934.
Như vậy, các Thánh Teresa đều thuộc về dòng Carmen phải không thưa cha?
Không phải. Hai vị thánh kế tiếp không thuộc dòng Carmen mà còn là sáng lập của những dòng khác. Vị thánh thứ ba là Teresa Vecceri, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1801 tại Bergamo và qua đời ngày 3 tháng 3 năm 1852 tại Brescia. Sau khi được đào tạo tại dòng biển Đức, chị sáng lập dòng cách Nữ Tu Con Cái Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 8 tháng 2 năm 1831 nhằm giáo dục các thiếu nữ nghèo mồ côi bị bỏ rơi. Chị Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên thánh ngày 10 tháng 6 năm 2001. Vị thánh thứ tư là Teresa Jesus Jacobne Iba, sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1843 tại Aitona, Tây Ban Nha và qua đời ngày 26 tháng 8 năm 1897 tại Liria. Năm 1873, nghĩa là khi đến 30 tuổi, chị gia nhập dòng các tiểu muội phục vụ những người già lão bị bỏ rơi và được là làm bề trên dòng mới thành lập. Chị qua đời năm 1897, nghĩa là cùng năm với Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Vị thánh thứ năm tên thật là Marie Françoise Thérèse Martin, sinh tại Alençon ngày 2 tháng Giêng năm 1873. Khi vào đan viện Carmen tại Lisieux, chị mang tên dòng là Teresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan. Chúng ta đã biết tiểu sử cuộc đời ngắn ngủi của chị. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong hiển thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm tạ thế, chị Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị phong tiến sĩ hội thánh ngày 19 tháng 10 năm 1997 và lễ kính phụng vụ là ngày 1 tháng 10.
Với 24 tuổi đời, có phải là Thánh Teresa Hài Đồng Jesus là vị thánh trẻ nhất không thưa cha?
Không phải. Trên đây chúng ta đã thấy Thánh Teresa Redi chưa tròn 23 tuổi. Nhưng mà còn một vị thánh còn trẻ hơn nữa. Đó là Thánh Teresa Jesus de los Andes, người Chile, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1900 tại Santiago và qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1920. Khi còn thiếu 3 tháng mới đầy 20 tuổi. Là con thứ tư trong một gia đình 6 anh chị em. Tên khai sinh của chị là Juana Fernandez Solar. Năm đến 19 tuổi, chị chị gia nhập đan viện Các Minh tại Los Andes, cách thủ đô Santiago khoảng 90 cây số, mang tên là Teresa Jesus. Thực ra trước khi vào dòng, chị đã tìm đọc nhiều tác phẩm của Thánh Teresa Avila cũng như của Thánh Teresa Lisieux. Chị vào thỉnh viện ngày 7 tháng 5 năm 1919 và vào tàu viện ngày 14 tháng 10. Thế nhưng vào ngày thứ sáu tuần thánh, ngày 2 tháng 4 năm 1920, chị mắc bệnh thương hàn cấp tính. Ngày 5 tháng 4 chị đánh các bí tích sau hết và ngày 7 chị được khấn giọng. 5 ngày sau đó thì chị qua đời vào ngày 12 tháng 4. Như vậy là còn 6 tháng nữa mới mãn năm tập. Nếu tính cả thời gian ở thiền viện thì sẽ mới ở trong dòng được 11 tháng. Chị Lữ Thánh Cha John Paul II đề nghị phong chân phước ngày 3 tháng 4 năm 1387 và phong hiển thánh ngày 21 tháng 3 năm 1993.
Tại sao chị chưa mãn năm tập mà đã được khấn dòng, thưa cha?
Trước đây, Bộ Giáo luật cũ có dự trù cho phép các tập sinh khi sắp chết được khấn dòng, gọi là in articulo mortis, lúc lâm chung, để an ủi họ. Theo nghĩa là họ đã trở thành tu sĩ thực thụ vì đã tận hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong công thức khấn, tập sinh không xác định thời gian là bao lâu. Giả như được lành bệnh, tập sinh vẫn tiếp tục năm tập và khấn lại theo thủ tục thông thường. Bộ giáo luật hiện hành không còn nói tới thể chế đó nữa. Cô nên biết rằng, sau khi chị qua đời lúc chưa tròn tuổi đôi mươi, thì người em gái của chị, tên là Rebecca, gia nhập đan viện vào tháng 11 cùng năm, lấy tên dòng là Teresa Thánh Tâm và qua đời ngày 31 tháng Chạp năm 1942. Cùng năm đó, một vị thánh nổi tiếng của dòng Các Minh qua đời trong một hoàn cảnh khác, đó là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, tên thật là Edith Stein. Thực ra, chị chào đời 9 năm trước Thánh Teresa de los Andes vừa nói, và ngày 12 tháng 10 năm 1921 tại Breslau, 1891 tại Breslau, lúc đó còn thuộc lãnh thổ nước Đức, là con út trong một gia đình gốc Do Thái, gồm 11 anh chị em. Chưa được giáo dục theo đạo của cha ông, nhưng mà năm nay 14 tuổi, chị ta bỏ đạo, trở thành người vô thần. Chị theo học triết học ở Göttingen, trở nên môn sinh của Edmund Husserl, sáng lập viên của học phái hiện tượng luận, và trở thành phụ khảo cho ông. Chị đã thành công mỹ mãn trong lĩnh vực khảo cứu. Năm 1921, chị quyết định trở lại Công giáo sau khi đọc quyển tự thuật của Thánh Teresa Avila và đánh bí tích rửa tội năm 1922. Từ năm 1923 đến năm 1931, chị dạy triết học tại một trường nữ tu đăng minh ở Speyer. Năm 1932, chị được mời dạy Đại học Münster, nhưng chỉ sau một năm, chị phải ngưng hoạt động do đạo luật bài Do Thái dưới thời quốc xã. Năm 1933, chị xin vào đan viện Các Minh tại Cologne và nhận tên là Teresa Benedicta Thánh Giá vào lúc mặc áo dòng ngày 15 tháng 4 năm 1934. Chị khất trọng ngày 21 tháng 4 năm 1938. Trong thời gian đó, chị được phép tiếp tục công cuộc viết sách triết học. Nhưng mà vào ngày 2 tháng 8 năm 1942, chị bị bệnh vụ Đức Quốc xã bắt và điều đến trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nơi mà chị bị giết vì hơi ngạt ngày 9 tháng 8. Đức Thánh Cha Paulo, John Paulo đệ nhị tuyên phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 1987 và hiển thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998. Và năm sau, ngài được tôn làm bổn mạng châu Âu cùng với các thánh Birgitta và Katarina Siena. Ngài được kính nhà vị thánh tử đạo, vì thế hồ sơ xin phong tiến sĩ giáo hội bị đình chỉ, xét vì thánh tử đạo được xếp ở cấp cao hơn là cấp tiến sĩ.
Vị thánh mới nhất mang tên Teresa là mẹ Calcutta phải không ạ?
Thánh Teresa Calcutta là vị thánh mới nhất xét về ngày tạ thế cũng như xét về việc phong thánh. So sánh với các vị trên đây, ta nên ghi nhận một vài điều khác biệt. Thứ nhất, tên thật của ngài là Agnes Concha Bosaju và nhận tên Teresa vào lúc khấn đơn ở trong dòng thử sai Đức Mẹ Loreto ngày 24 tháng 5 năm 1931. Thứ hai, ngài nhận tên thánh là Teresa, nhưng mà theo gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu chứ không phải là Teresa Avila. Thứ ba, như chúng ta đã biết, Ngài không phải là đến tư dòng các minh, nhưng là sáng lập viên của dòng thừa sai bác ái. Như vậy, chúng ta đã điểm qua danh sách 8 vị thánh mang tên Teresa. Trong số này, 5 vị thuộc dòng kiến can minh và 3 vị sáng lập dòng đức tin hoạt động bác ái. Đứng đầu danh sách là Teresa Jesus, tức là Teresa Avila, và cuối danh sách là Teresa Calcutta, một người có lẽ chỉ biết đến Teresa Hải Đồng Jesus, chứ không có quen thuộc với Teresa Avila.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.